Thưa các bạn, bài học này chúng ta sẽ bàn về ơn linh hứng thánh kinh. Thế nào là ơn linh hứng thánh kinh? Làm sao để ta có thể nhận ra rằng đây là một quyển sách được gọi là sách thánh? Rất nhiều những tác phẩm rất hay, nổi tiếng trên khắp thế giới, nhưng mà chẳng bao giờ được công nhận là sách thánh cả. Thế thì tiêu chuẩn nào được gọi là sách thánh? Ở đây ta nói đến ơn linh hứng của Chúa Thánh Thần. Một vài cái khái niệm căn bản. Trước hết chúng ta phải hiểu được rằng chính Chúa Thánh Thần do Chúa Cha sai đến nhân danh Chúa Con sẽ dẫn con người tới chân lý trọn vẹn. Và rồi các sách thánh là những các quyển sách được viết ra dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Đó. Quyển sách nào được viết dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần thì gọi là sách thánh. Cũng có một khó khăn xảy ra cho chúng ta, hay là một câu hỏi: làm thế nào để biết rằng sách đó có linh hứng? Có linh hứng thì là sách thánh, vậy thì làm thế nào biết sách có linh hứng? Ở đây, trước khi trả lời câu hỏi đó, chúng ta tìm hiểu thế nào là ơn linh hứng. Ơn linh hứng thánh kinh được biểu hiện ở ba góc cạnh. Trước hết đó là việc mục vụ, kế đến là việc giảng thuyết, và cuối cùng là việc viết sách. Mục vụ, giảng thuyết và viết sách, đó là ba khía cạnh của ơn linh hứng. Mỗi cá nhân đón nhận ơn linh hứng tùy theo mức độ và vai trò của mình. Có khi bản thân không hề ý thức được mình đón nhận ơn linh hứng. Họ đón nhận được ơn linh hứng của Chúa Thánh Thần để làm gì? Để dạy dỗ, để hướng dẫn dân Chúa theo những hình thức khác nhau. Và như vậy thì chúng ta thấy ơn linh hứng thúc đẩy các mục tử của Chúa như là Môsê, như là David, như là Isaiah, v.v. để các ngài lãnh đạo và dẫn dắt dân Thiên Chúa. Môsê được ơn linh hứng, David được ơn linh hứng để mà lãnh đạo dân của Chúa. Rồi thì ơn linh hứng thúc đẩy các ngôn sứ của Cựu Ước, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Hosea, v.v. Rồi thúc đẩy các tông đồ của Tân Ước. Thúc đẩy cái gì? Thúc đẩy để các ngài loan báo lời của Chúa cho muôn dân. Ta gọi đó là ơn linh hứng ngôn sứ, hoặc là ơn linh hứng tông đồ. Và ơn linh hứng giúp cho các tác giả ghi lại các hành động và lời nói của Thiên Chúa, hình thành nên sách thánh. Ta gọi là ơn linh hứng viết sách thánh. Ơn linh hứng không làm mất đi sáng kiến và trí hiểu của các bản văn, của các tác giả viết ra bản văn thánh kinh. Chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa là tác giả chính của thánh kinh và con người là tác giả dụng cụ. Thế nhưng tác giả dụng cụ là con người, khi đón nhận ơn linh hứng thì Thiên Chúa vẫn không chiếm đoạt toàn bộ lý trí và tự do của họ. Thiên Chúa tác động trong trái tim, Thiên Chúa tác động trong lý trí để cho họ có thể viết ra những lời được Chúa linh hứng không sai lầm, nhưng vẫn mang dấu ấn cá nhân, sự tự do của họ. Thiên Chúa dùng ơn linh hứng để đọc, để in vào trí của các tác giả thánh kinh những chân lý mặc khải. Và nhờ vậy, họ ghi lại các chân lý ấy một cách trung thành của theo ý muốn của Thiên Chúa. Ta nói sang ơn linh hứng và mặc khải. Đâu là cái mối tương quan giữa ơn linh hứng và mặc khải? Chúng ta biết rằng nơi Thiên Chúa, lời và thần khí liên kết chặt chẽ với nhau. Lời và thần khí. Mặc khải xuất phát từ lời, và linh hứng phát xuất từ thần khí. Chính nhờ lời mà kế hoạch của Thiên Chúa được mặc khải, và chính nhờ thần khí mà có ơn linh hứng. Nên mặc khải và linh hứng luôn liên kết chặt chẽ với nhau. Qua lời mặc khải, Thiên Chúa biểu lộ ý định và kế hoạch yêu thương của người. Người xác định các thụ tạo trong hữu thể và trong hoạt động của chúng. Còn qua thần khí thì Thiên Chúa làm cho ý định của người được hiện thực, ban sự sống cho các thụ tạo được sống động. Thiên Chúa dùng lời hằng sống để mặc khải về chính người. về ý muốn và kế hoạch của người. Ơn linh hứng thì giúp cho lời được mặc khải, giúp cho lời mặc khải được biểu lộ và được chuyển trao đến cho con người. Cái kế hoạch của Thiên Chúa được biểu lộ qua mặc khải, và nhờ ơn linh hứng thì các mặc khải đó được viết ra. Mặc khải mà không viết ra thì ta không biết được, được viết ra qua Thánh Kinh. Và vì viết ra như thế, kế hoạch đó được bày tỏ cho con người. Ở đây ta thấy ơn linh hứng và mặc khải liên kết chặt chẽ với nhau. Mặc khải và ơn linh hứng nối kết như hai mặt của một vấn đề, hay là có một mối tương quan biện chứng. Và ta có thể hiểu được ơn linh hứng là một phần của mặc khải, tức là phải nhờ có mặc khải ta mới hiểu được đó là ơn linh hứng. Còn nếu không thì ta không nhận ra được sách thánh. Ơn linh hứng chính là một phần của mặc khải. Mặc khải là việc Thiên Chúa nói và tiếp xúc với con người để mời gọi con người đi vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. Mặc khải theo như tiếng Hebrew có nghĩa là mở mắt, mở tai cho ai đó, dạy cho họ biết, tỏ ra cho họ. Và nếu chúng ta nói bằng cái tiếng Hán của chúng ta, có hai cái từ, một gọi là mạc khải, một gọi là mặc khải. Mạc là tấm màn, theo tiếng Hán, mạc là tấm màn, khải là vén lên, mở ra. Tấm màn sân khấu được mở ra để cho chúng ta thấy được các diễn viên đang diễn cái tuồng gì trong đó. Kế hoạch của Thiên Chúa được che kín như một tấm màn, giờ đây được mở ra để cho chúng ta khám phá kế hoạch yêu thương và ơn cứu độ của người. Còn mặc khải, tức là những điều sâu ẩn, bí nhiệm, giờ đây được vén lộ. Cho nên ta có thể cách nào đó dùng mạc khải hay mặc khải đều có ý nghĩa của nó. Và trong cái từ Hebrew, cái từ gọi là gala, có nghĩa là vén mở, chỉ cho ai đó thấy. Rất gần gũi với cái từ tiếng Hán mà chúng ta vừa nói với nhau, mạc khải hay mặc khải. Mặc khải cũng được diễn tả bằng các cái động từ như là thấy, như là nhìn. Các ngôn sứ được gọi là các thầy chiêm, các thầy thị kiến, thấy trước, thấy được. Theo quan điểm của Tây Á xưa, mặc khải trong cách diễn tả này chính là sự gặp gỡ, sự tiếp xúc giữa con người và thần linh. Để làm gì? Để nhận biết từ thâm tâm, con người cảm nhận được Thiên Chúa và đường lối của người. Sách Thánh diễn tả kinh nghiệm này khi nói về Thiên Chúa tỏ mình ra trong vinh quang, trong công chính, trong tình yêu, như là một trang chiến binh uy hùng. Thiên Chúa tỏ ra, Thiên Chúa tỏ mình ra cho con người và thông ban một lời hứa hoặc một sứ điệp nào đó. Chúng ta thấy trong hiến chế lời của Thiên Chúa Dei Verbum, Công đồng Vatican II đã viết như thế này: công cuộc mặc khải này được thực hiện bằng các hành động và các lời nói liên kết mật thiết với nhau, nên các việc Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử cứu độ bày tỏ, củng cố giáo lý và những điều được giải thích qua lời nói. Còn lời nói thì công bố các việc làm và khai sáng mầu nhiệm chứa đựng trong đó. Dei Verbum số 2. Theo một tác giả thánh kinh nổi tiếng, đó là cha Servo, thì ngài viết như thế này: ơn linh hứng theo nghĩa thần học chuyên biệt, khi áp dụng vào sách thánh, hiểu như là việc Thiên Chúa can thiệp trực tiếp vào việc viết sách đó, thì không còn phải là một sự can thiệp hoàn toàn mới mẻ, nguyên nó có ý nghĩa riêng. Thật ra, ơn linh hứng chỉ là tiếp tục một trào lưu có sẵn và kiện toàn nó. Chính ơn linh hứng này đã khơi nguồn cho trào lưu ấy. Có cả một trào lưu diễn tả đời sống đức tin, chứ không phải là ngay tức khắc giật mình dậy, thấy rằng Chúa ban cho mình ơn linh hứng và lấy sách, lấy bút ra viết. Không phải thế. Linh hứng ngay như cái khởi điểm cả trong một cái dòng chảy đức tin của dân tộc, của các cộng đoàn và các tác giả viết ra ơn linh hứng dọc dài trong chính thời gian sáng tác đó. Và bây giờ ta nói đến một cái điểm khác gọi là tiêu chuẩn về ơn linh hứng. Như thế nào là tiêu chuẩn để nhận ra có ơn linh hứng? tiêu chuẩn duy nhất, hiển nhiên và hoàn toàn chắc chắn đối với chúng ta về ơn linh hứng thánh kinh đó, chính là truyền thống do Chúa Giêsu và các tông đồ để lại. Truyền thống cho chính Chúa và các tông đồ để lại, đó là một tiêu chuẩn ơn linh hứng chắc chắn. Chúa Giêsu công nhận đó là sách thánh, các tông đồ công nhận là sách thánh, thì ngày hôm nay nhờ chính thế giá, và đây là tiêu chuẩn chắc nhất. Bên cạnh cái tiêu chuẩn là Chúa Giêsu và các tông đồ để lại, thì hội thánh còn cho chúng ta những tiêu chuẩn khác nữa. Dĩ nhiên hội thánh công bố đâu là những sách đã được các tông đồ và được Chúa Giêsu chuẩn nhận. Hội thánh công bố điều đó. Và ngoài cái chuyện công bố những sách được chính Chúa Giêsu và các tông đồ chuẩn nhận, thì còn có tiêu chuẩn khác. Tiêu chuẩn thứ nhất liên hệ đến chức vụ tông đồ. Các tông đồ không thể sai lầm khi dạy lời Chúa, dù rằng là truyền miệng hay là bút tích. Đó là một cái tiêu chuẩn liên hệ đến tông đồ. Cũng giống như ngày hôm nay đó, Đức Giáo Hoàng thì có ơn bất khả ngộ. Ơn bất khả ngộ là gì? Khi Đức Giáo Hoàng trên ngai tòa Thánh Phêrô mà dạy dỗ, công bố một điều gì về đức tin hay về phong hóa, tức là về luân lý, thì không sai lầm. Khi Ngài dạy với tư cách là thầy dạy đức tin, với vai trò là đứng kế vị Thánh Phêrô, thì những điều dạy về đức tin và phong hóa thì không sai lầm. Còn những điều khác có thể sai lầm. Đức Giáo Hoàng nói về khoa học có thể sai lầm. Đức Giáo Hoàng bàn về chuyện chính trị có thể sai lầm. Hoặc là chúng ta thấy một tác phẩm rất nổi tiếng của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giêsu thành Nazareth, thì Ngài không ký tên là Benedicto 16, mà Ngài ký tên là Joseph Ratzinger. Ngài viết tác phẩm ấy trong tư cách là một thần học gia, để cho các nhà thần học khác có thể luận bàn. Còn nếu Ngài viết với tư cách là giáo hoàng trên cái ngai, cái cương vị công bố là đại diện Thánh Phêrô, thì nó là ơn bất khả ngộ, và như vậy các tác giả khác miễn bàn. Ở đây Ngài không viết với ơn bất khả ngộ, với tư cách như một thần học gia. Còn khi Đức Giáo Hoàng tuyên bố một điều về đức tin và phong hóa thì không sai lầm. Ở đây cái tiêu chuẩn liên hệ đến các tông đồ, các lời các tông đồ dạy, bút tích của các tông đồ thì coi như không sai lầm. Điều thứ hai, các sách thánh được các tông đồ viết thì giáo hội nhận ra nơi đây có ơn linh hứng. Ơn linh hứng. Sách thánh chứa đựng mặc khải chung cho nhân loại. Mặc khải này kết thúc khi vị tông đồ cuối cùng qua đời. Khi vị tông đồ cuối cùng qua đời thì mặc khải chung khép lại, không còn nữa. Bây giờ chúng ta nghe nói đến mặc khải riêng hay là mặc khải tư. Chúa hiện ra với bà thánh nào đó, đấy, nó gọi là mặc khải tư. Mặc khải tư. Còn khi mà vị tông đồ cuối cùng qua đời thì ơn linh hứng dành cho các tác giả thánh kinh, ơn linh hứng chung để viết thánh kinh khép lại. Nhờ giáo huấn của các tông đồ mà hội thánh biết được sách nào là sách có linh hứng. Giáo huấn của các tông đồ dạy cho hội thánh và hội thánh truyền lại cho chúng ta sách nào là sách có linh hứng. Tất cả các bút tích do các tông đồ để lại đều được coi là có ơn linh hứng. Vì các tông đồ đã dạy các sách ấy có ơn linh hứng. Tuy nhiên ta phải mở ngoặc nói ngay, có cả sách ngụy thư của tông đồ Phêrô chẳng hạn. Tông đồ Phêrô viết ra nhưng mà Ngài không coi đó như là cái giáo huấn chính truyền, thì giáo hội vẫn không chấp nhận sách có linh hứng, ta gọi là ngụy thư. Ngụy thư. Như thế các tông đồ viết sách thánh thì các sách đó giáo hội công nhận có ơn linh hứng kèm theo chức vụ tông đồ. Ơn linh hứng kèm theo chức vụ tông đồ. Điểm thứ hai liên hệ đến không phải cái chức vụ tông đồ mà liên hệ đến chính thánh ký. Khi mà một vị thánh ký quả quyết sách này được viết với ơn linh hứng thì giáo hội dạy và nhận ra các sách đó là sách thánh. Các thánh ký chứng thực về ơn linh hứng của mình qua những dấu hiệu. Chẳng hạn chúng thấy trong sách Khải Huyền chương thứ nhất câu 3: phúc thay những người đọc và nghe sấm ngôn trong sách. Hậu quả gặp phải khi người nghe sấm ngôn của sách thánh, chẳng hạn được viết ở trong Khải Huyền chương 1 câu 1 đến câu 3. Các thánh ký không tất nhiên ý thức mình có ơn linh hứng, không ý thức bản thân rõ mình có ơn linh hứng và không chắc chắn về ơn này. Nếu các thánh ký biết chắc chắn về ơn linh hứng mà mình có được thì cũng không thể chứng minh ơn linh hứng ấy bằng lời quả quyết của mình. cho nên các thánh ký không thể nói một cách quả quyết. Nhưng mà giáo hội sau này dạy chúng ta nhận ra các tác phẩm đó được linh hứng và như vậy được gọi là thánh kinh. Rồi ta nói đến điểm cuối cùng liên hệ đến ơn linh hứng. Khi mà nhờ ơn linh hứng thì sách thánh không thể sai lầm. Ơn linh hứng làm cho sách thánh không thể sai lầm. Thiên Chúa là chân lý tối cao và chỉ có Thiên Chúa mới có thể dạy chân lý cho con người. Thánh kinh không khẳng định chân lý ở mọi phương diện. Ta tìm chân lý dưới khía cạnh khoa học thì không thấy được thánh kinh. Những yếu tố khoa học, địa lý, lịch sử, vân vân được chấp nhận trong thời gian hình thành thánh kinh thì được trình bày trong thánh kinh không luôn luôn chính xác so với lại kinh nghiệm của thực nghiệm. Vì kinh thánh không chủ ý dạy dỗ về khoa học mà chỉ truyền thông mặc khải hay là chân lý về mặc khải, chân lý cứu độ. Chân lý về Thiên Chúa là chân lý thuộc lĩnh vực tôn giáo. Thiên Chúa là chân lý tuyệt đối, nhưng ngôn ngữ và cách diễn đạt của con người thì hết sức hạn hẹp, nên chỉ có thể trình bày các chân lý ấy ở một góc cạnh nào đó. Các tác giả thánh kinh nhìn xem trong thiên nhiên và rồi xem xét các biến cố lịch sử dưới ánh sáng mặc khải và viết ra các tác phẩm của mình. Đó là những dấu hiệu và những biểu tượng diễn tả mầu nhiệm cứu độ, và chỉ mầu nhiệm này mới là điều quan trọng. Còn những chuyện như là chân lý theo kiểu khoa học thực nghiệm, theo kiểu của con người ngày nay về lịch sử chẳng hạn, thì không phải là điều mà thánh kinh nhằm tới. Qua đó, vạn vật quy chiếu về nguồn gốc thần linh là chân lý sâu xa, hoàn hảo và đích thực. Chân lý siêu việt của Thiên Chúa được mặc khải tròn đầy với thời gian. Thiên Chúa mặc khải chân lý phức hợp và siêu việt của người theo một lối sư phạm khôn ngoan của Thiên Chúa. Thiên Chúa tiến hành mặc khải nhờ những nét bút tiếp tục nối tiếp nhau qua tác giả và các luồng tư tưởng khác nhau. Do đó, mỗi giáo huấn riêng biệt của sách thánh phải được xem xét trong toàn bộ mặc khải của Thiên Chúa trong tất cả bộ sách thánh. Để hiểu được chân lý thánh kinh, ta phải đặt vào trong bối cảnh của sách thánh, của tác giả, của môi trường và hiểu trong toàn bộ thánh kinh, chứ không thể tách rời, cắt từng lời, hiểu một cách ngây ngô và phải là lệch lạc. Chúng ta sẽ nói đến các chân lý trong thánh kinh ở một bài học khác. Bài học này chúng ta chỉ dừng lại những khái niệm căn bản về ơn linh hứng thánh kinh. Ơn linh hứng đó liên hệ đến mặc khải, là một phần của mặc khải, và chính nhờ ơn linh hứng mà sách thánh không sai lầm. Đó là bài học căn bản, điểm mấu chốt của bài học của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả các bạn.